là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng đã hoàn thành những nội dung đề ra.
Giá xăng dầu giảm, người dân và doanh nghiệp phấn khởi.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ em.
Công an huyện Lục Yên xử phạt một thanh niên đăng Facebook lăng mạ công an. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị, làm cơ sở để các cấp các ngành địa phương triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Phản ánh của nhóm phóng viên thông tin chi tiết. Sáng nay, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết đã có 30 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị, trong đó 100% đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh ủy. Một số đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch năm 2023, nghiên cứu giảm chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Trạm Tấu do người dân đang chuyển dần trồng ngô sang trồng khoai sọ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cần dự báo tốt tình hình, đánh giá đúng thực tế và khả năng thực hiện của địa phương để phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thống nhất ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết định về ra chỉ tiêu phát triển nông lâm nghiệp thủy sản hàng năm, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn. Đối với việc thiếu giáo viên dạy môn tin học và tiếng Anh trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu phương án giao dự toán chi thường xuyên phù hợp với định mức tổng biên chế giao để đảm bảo kinh phí chi cho giáo viên dạy thêm giờ, thừa giờ hoặc ký hợp đồng trong thời gian chưa tuyển dụng được giáo viên theo kế hoạch nhằm khắc phục tạm thời những bất cập khó khăn như đại biểu kiến nghị. Với ý kiến đề nghị tỉnh nghiên cứu cho chủ trương quy định rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật đề xuất phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ phát triển quỹ đất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đối với ý kiến đề nghị tỉnh sớm giao kế hoạch vốn triển khai các dự án giao thông nông thôn cho các huyện, thị xã, thành phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án giao thông nông thôn theo kế hoạch vốn đã giao. Đồng thời, trên cơ sở khả năng thực hiện của địa phương, tiếp tục rà soát, đề xuất thêm các dự án giao thông nông thôn thực sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, có ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo chưa thể hiện rõ vai trò của các cơ quan xây dựng đảng trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết. Nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và giao cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thảo luận tại hội trường tỉnh ủy, các đại biểu kiến nghị một số nội dung như cần cụ thể hóa rõ hơn trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ để các địa phương sở ngành nắm bắt được tiến độ, hiệu quả công việc. Các đại biểu cũng cho rằng việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các xã vùng cao khi nhiều thôn bản chưa có sóng điện thoại. Cần tích cực triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, đồng thời nâng cao chất lượng của các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Sớm có hướng dẫn về thủ tục để triển khai mở các cây xăng mini phục vụ nhu cầu của người dân vùng cao. Các đại biểu cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chủ trương làm đường giao thông nông thôn, đồng thời kiến nghị đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. Với sự tán thành cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tại hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 mở rộng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình báo cáo và đã thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá trong 6 tháng qua, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cơ bản đảm bảo kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiều vụ đạt kết quả tích cực, tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực, tạo đà thuận lợi để tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, dự báo những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị địa phương, nhất là người đứng đầu, cần bám sát phương châm hành động của năm là chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
1. Là khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để khẩn trương hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế của tỉnh và khả năng đáp ứng các nguồn lực. Rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. 2. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chương trình hành động số 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Hội đồng Nhân dân, đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo nghị quyết số 69 và nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, hoàn thành công tác trồng mới và bảo vệ diện tích rừng hiện có, đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng bền vững theo kế hoạch. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, bảo đảm từ nay đến cuối năm công nhận mới thêm 11 xã nông thôn mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương để giải quyết nhanh chóng kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên có thế mạnh của tỉnh, nhất là đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành địa phương cần tranh thủ nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá, phát triển thương mại dịch vụ du lịch, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt trên 4.600 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đến hết quý 3 năm 2022 tối thiểu đạt 75% kế hoạch, hết quý 4 2022 tối thiểu đạt 95% kế hoạch và đến hết niên độ ngân sách 2022 đạt 100% kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tập trung cao độ cho công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Về báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy và báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản và đề án phát triển giao thông thôn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh với mục tiêu bao trùm xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị nỗ lực vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt. Chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả xuất sắc, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tham mưu với tỉnh ủy ban hành triển khai chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Nghị quyết chuyên đề xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tự soi, tự sửa, theo tinh thần kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tốt. Công tác hậu cần kỹ thuật được bảo đảm phục vụ đầy đủ kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, tham mưu chỉ đạo tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên, diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn tại huyện Lục Yên, tăng cường rà soát nắm nguồn công tác tuyển quân năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu chất lượng, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho một tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2020-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Văn Yên đang triển khai 6 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó có 3 dự án chuyển tiếp năm 2021 và 3 dự án mới năm 2022. 3 dự án chuyển tiếp gồm chuỗi giá trị từ măng tre Bát Độ, chuỗi liên kết trồng, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ Đại Sơn, chuỗi giá trị sản phẩm nhãn, huyện Văn Yên. 3 dự án mới là dự án liên kết chuỗi giá trị quế hữu cơ với quy mô 1.000 ha, thực hiện tại xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ và An Thịnh. Dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà gai leo với quy mô 12 ha tại xã Đông Cuông, Viễn Sơn. Dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lá khôi trồng sen dưới tán rừng trồng sản xuất quy mô 38 ha, thực hiện tại xã Đông An, Yên Hợp. Các dự án được triển khai sẽ giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng quy mô, tăng thu nhập một cách bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 tháng 7, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 3.110 đồng, xăng RON 95 giảm 3.090 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã giảm về dưới 30.000 đồng một lít bằng với ngưỡng giá thời điểm giữa tháng 3. Đây là lần giảm thứ hai sau 7 lần tăng liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay của giá xăng dầu. Sau đợt bão giá thời gian vừa qua thì lần này mức giảm sâu thực sự là tin vui đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi biết thông tin về đợt điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, anh Phạm Tuấn Linh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cũng như nhiều người dân đều rất phấn khởi, bởi theo anh Linh, việc giảm giá xăng dầu lần này sẽ giúp cho người dân và doanh nghiệp bớt khó khăn. Anh Phạm Tuấn Linh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Vui mình thì ngoài là người dân thì mình là còn là doanh nghiệp. Đây là bớt cỡ khoảng 3.000 một lít thì cũng là đỡ được cho khá nhiều cho kể cả người dân và doanh nghiệp.
Xăng dầu giảm giá không chỉ người dân phấn khởi mà các doanh nghiệp cũng giảm được gánh nặng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải. Là đơn vị kinh doanh vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái hiện có 24 xe thường xuyên hoạt động. Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 cũng như giá xăng dầu tăng cao, công ty đã phải cho 30 xe tạm dừng hoạt động. Kinh doanh trong lĩnh vực vận tải nên giá xăng dầu ảnh hưởng rất lớn tới nguồn thu của doanh nghiệp. Do đó, kỳ này giá xăng dầu giảm mạnh, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, tạo thuận lợi cho cả ba bên, doanh nghiệp, người lao động, khách hàng. Ông Phạm Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Công nghệ Mai Linh Yên Bái phấn khởi nói:
Chúng tôi nghĩ rằng là khi mà xăng dầu xuống thì nó cũng ổn định được cái giá cả thị trường. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là ổn định lại cái thị trường. Nếu như sắp tới này tiếp tục mà xuống thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để mà tìm hướng để mà giảm giá cho khách hàng.
Bến xe khách Yên Bái hiện có 12 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ hoạt động ra vào bến. Khi dịch COVID-19 bùng phát và giá xăng dầu tăng cao đã khiến gần 50 xe dừng hoạt động. Đến nay tại bến còn 140 xe đang chạy các tuyến liên tỉnh và nội tỉnh. Hiện nay khi giá xăng dầu giảm sâu, các nhà xe đều vui mừng. Anh Lê Sĩ Hoàng, lái xe nhà xe Việt Phương cho biết:
cũng rất mừng là có một tí giảm như này. Anh em chúng tôi mong muốn là giá xăng dầu giảm thêm một tí nữa thì anh em chúng tôi mới đảm bảo được cuộc sống.
Không chỉ là mặt hàng thiết yếu, xăng dầu còn là mặt hàng liên quan đến đầu vào của các loại hàng hóa khác. Do vậy, người dân kỳ vọng giá xăng dầu giảm lần này không những giúp người tiêu dùng hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng, mà giá các loại mặt hàng dịch vụ cũng giảm. Chị Hoàng Phượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ đầu năm đến giờ thì là giá xăng dầu lên thì là giá cả tăng theo giá xăng, tất cả đều tăng. Thế bây giờ là chính phủ hạ giá xăng cái này thì là rất là vui mừng. Thế đang mong là kích cầu kinh tế chung cho toàn xã hội và nhất là những người dân chúng tôi và những người tiêu dùng rất là mong những có những cái đợt như này là xăng dầu giảm.
Cùng chung niềm vui khi giá xăng dầu giảm, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Xăng xuống thì tất cả mặt hàng các thứ đều giảm xuống, nhu cầu thiết yếu cho người dân cũng thế cũng là hợp lý. Thì hy vọng mọi thứ cũng giảm theo để phù hợp với nhu cầu đời sống của người dân.
Việc điều chỉnh giảm giá xăng và dầu thời điểm này do giá dầu thế giới đang giảm và từ ngày 11 tháng 7, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn giảm xuống mức sàn, theo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, việc xăng dầu giảm giá có ý nghĩa rất quan trọng, giúp nhiều gia đình tiết kiệm một khoản chi phí hàng tháng. Các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, đồng thời sẽ giảm phần nào áp lực cho thị trường, bởi đây là mặt hàng có tác động lớn tới giá cả nhiều mặt hàng dịch vụ. Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mong cơ quan chức năng tiếp tục tính toán để bình ổn giá xăng thời gian tới, bởi việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc khóa tập huấn về phòng chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng với sự tham gia của 80 học viên đến từ các cơ sở và địa phương trong tỉnh. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7, các học viên là những tình nguyện viên, hướng dẫn viên đến từ các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bể bơi, hồ bơi và các lớp dạy bơi trên địa bàn toàn tỉnh. Được hướng dẫn các kỹ năng về bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng cứu hộ, các thao tác sơ cấp cứu khi bị đuối nước, phương pháp dạy bơi cơ bản, phương pháp hướng dẫn kỹ năng cứu đuối gián tiếp và trực tiếp, sơ cứu. Các học viên sẽ được tập huấn cả lý thuyết và thực hành. Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, trở về sẽ phổ biến về phòng chống đuối nước tại cơ sở, đơn vị, thông qua những kiến thức kỹ năng và thực hành bơi lội cho trẻ và cộng đồng. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ kiểm tra sát hạch cấp chứng nhận.
Thưa quý vị và các bạn, qua công tác nắm tình hình, lực lượng an ninh công an huyện Lục Yên phát hiện tài khoản Facebook TK phát trực tiếp hai video có nội dung quay tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lục Yên xử lý vi phạm giao thông tại khu vực đường liên xã giáp danh giữa xã Minh Chuẩn và xã Tân Lĩnh, kèm theo lời nói xúc phạm chửi bới lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực thi nhiệm vụ. Chủ tài khoản TK tên là HTK, trú tại xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. Sau khi làm việc với cơ quan công an, HTK đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và cam kết không tái phạm. Công an huyện Lục Yên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính HTK với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, ngày 11 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại công ty đấu giá hợp danh Trường Phát chi nhánh Yên Bái thuộc tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lưu Mạnh Tường, sinh năm 1977, trú tại Tham City 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên công ty đấu giá hợp danh Trường Phát, và Bùi Hữu Tú, sinh năm 90, trú tại số 13 ngõ 533, đường Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét trụ sở công ty đấu giá hợp danh Trường Phát để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án. Qua điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh xác định trong việc tổ chức đấu giá tài sản tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, công ty đấu giá hợp danh Trường Phát là đơn vị tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, sau khi được giao tổ chức đấu giá, Lưu Mạnh Tường cùng một số nhân viên có dấu hiệu không minh bạch, thông đồng, móc nối, lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, dẫn tới cuộc đấu giá không minh bạch, công bằng và khách quan, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những người khách hàng khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Mỹ ngày 13 tháng 7 thông báo đã gửi thêm 1,7 tỷ đô viện trợ kinh tế cho Ukraine để tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu của nước này. Khoản hỗ trợ mới nhất của Mỹ là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô do Tổng thống Joe Biden ký hồi tháng 5 vừa qua. Cũng trong ngày 12 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu EU đã thông qua kế hoạch giải ngân 1 tỷ đô la Mỹ cứu trợ tài chính cho Ukraine. Đây là một phần trong gói cứu trợ 9 tỷ euro cho Kiev mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua. Các nhà ngoại giao EU cho biết phần còn lại của khoản hỗ trợ 9 tỷ đô chưa được giải ngân vì một số nước thành viên lo ngại về việc liệu Ukraine có thể ký các khoản vay dài hạn hay không. Như vậy, cùng với khoản 1,2 tỷ euro được viện trợ hồi đầu năm, Ukraine nhận được tổng cộng 2,2 tỷ euro cứu trợ từ EU.
Chính quyền Mỹ ngày 12 tháng 7 khẳng định người dân nước này sẽ được đảm bảo tiếp tục tiếp cận dễ dàng với vaccine ngừa COVID-19. Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh dịch CDC của Mỹ, có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể phụ BA.5 có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch tốt hơn, kể cả với những trường hợp từng mắc bệnh trước đó. Do vậy, giới chức y tế Mỹ hiện ưu tiên tiêm mũi vaccine tăng cường, đẩy mạnh xét nghiệm tại nhà và phổ biến các loại khẩu trang chất lượng cao, cũng như hỗ trợ những người bị suy giảm miễn dịch. Biến thể phụ BA.5 đã chiếm khoảng 65% số ca mắc tại Mỹ trong tuần qua. Số ca nhập viện hàng ngày trung bình trong 7 ngày tại Mỹ đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 5 đến nay. Hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến cáo các nhà sản xuất vaccine COVID-19 cần thay đổi các mũi tăng cường từ mùa thu tới để ứng phó tốt hơn với các biến thể phụ BA.4 và BA.5.
Ngày 13 tháng 7, Hàn Quốc đã công bố quyết định mở rộng đối tượng tiêm mũi 4 vaccine. Theo đó, người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có vấn đề về sức khỏe sẽ được tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19. Theo quy định trước đó của Hàn Quốc, chỉ người từ 60 tuổi trở lên, người có vấn đề về hệ miễn dịch mới được tiêm mũi 4. Hàn Quốc hiện nay vẫn duy trì quy định cách ly 7 ngày đối với người có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Theo chuyên gia, số ca mắc mới tại Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng lên mức đỉnh 200.000 ca mỗi ngày trong giai đoạn từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9. Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo trong 24 giờ qua, nước này có 24.600 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong do COVID-19.
Tại một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của khu vực Thái Bình Dương với sự tham gia của nhiều lãnh đạo châu Á, Phó Tổng Mỹ Harris công bố tài trợ cho khu vực 600 triệu đô la. Phó Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ một chiến lược Thái Bình Dương mới nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, bà Harris tiết lộ rằng Mỹ sẽ mở hai đại sứ quán mới ở Tonga và Kiribati, một trong bài phát biểu chưa từng có tiền lệ tại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở Fiji. Washington cũng sẽ chỉ định một phái viên đầu tiên tại Thái Bình Dương và khởi động một chiến lược quốc gia mới đối với khu vực này. Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại diễn đàn năm nay, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp khu vực Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau chặng 10 Tour de France đã có thêm một coureur nữa được bước lên bục chiến thắng ở giải đấu năm nay, còn áo vàng vẫn chưa có đối thủ. Chặng 10 giải đua xe đạp Tour de France có lộ trình dài 148,5 km từ Morgine tới Megève là một trong những chặng đua ngắn nhất, cộng với địa hình gồm nhiều đoạn leo đèo biến đây trở thành một chặng đua hoàn hảo với những màn tách tốp của các coureur. Luis Leon Sanchez đã dẫn đầu trong phần lớn chặng đua, nhưng đến những km cuối anh đã bị một nhóm coureur khác bắt kịp và buộc phải tìm kiếm chiến thắng bằng một cuộc đua nước rút. Dù đang rất nỗ lực, tuy nhiên Sanchez chỉ có thể về thứ ba. Người về nhất chặng là Marcus Cốt Nielsen, khi cô đơn người Đan Mạch cán đích trước Nick Stum chỉ vài cm. Đây là chiến thắng chặng thứ 2 trong sự nghiệp của Nick Nielsen tại Tour de France. Pogacar cùng tốp đông hoàn thành chặng đua sau nhóm dẫn đầu tới 9 phút, nhưng thành tích này vẫn đủ giúp anh giữ vững chiếc áo vàng sau chặng 10. Hôm nay các cô đơn sẽ bước vào thi đấu chặng 11 đầy thử thách, hứa hẹn tạo nên những xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu giữa Manchester United và Liverpool tại Bangkok, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag đã có chiến thắng khó tin 4-0 trước nhà Á quân Ngoại hạng Anh 2021-2022. Với đội hình đầy trẻ trung, Liverpool nhập cuộc đầy tự tin và máu lửa, nhưng đến phút 12, MU bất ngờ vượt lên sau đường chuyền bóng của Bruno Fernandes bên cánh phải, hậu vệ Maybaya phá bóng thiếu quyết đoán bóng tay chân của Sancho và cựu cầu thủ Dortmund lập tức dứt điểm về góc xa mở tỷ số cho MU. Có được bàn thắng, Manchester United thi đấu tốt hơn và tới phút thứ 30, tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho Quỷ Đỏ. Người lập công là Fred. 3 phút sau, Manchester United có bàn thắng tạo ra cách biệt 3-0 do công của Martial. Sang hiệp 2, Manchester United lần lượt rút các trụ cột ra và thay dần vào đó là những cầu thủ trẻ, trong khi Liverpool đưa một loạt trụ cột vào sân từ phút thứ 61. Có được đội hình tối ưu, Liverpool có tỷ lệ cầm bóng vượt trội so với MU, nhưng khi Liverpool còn đang mải mê tìm bàn thắng thu hẹp khoảng cách thì MU đã có lần thứ tư được hưởng niềm vui. Phút thứ 76, Pellegrini lao vào đệm bóng tung lưới Liverpool, chung cuộc MU giành chiến thắng 4-0 trước Liverpool. Bộ đôi tiền đạo Inter Milan là Lukaku và Martinez đã có màn trình diễn trái ngược ở trận giao hữu gặp đối thủ yếu là Lugano. Inter tỏ ra quyết tâm thắng trận khi tung ra đội hình mạnh với những cái tên đáng chú ý trên hàng công như bộ đôi tiền đạo Lukaku, Martinez và tân binh Mkhitaryan ở hàng tiền vệ. Với sức mạnh vượt trội, không khó để đại diện Italia áp đảo đội chủ nhà. Chỉ trong vòng 16 phút đầu tiên, Inter Milan đã có được hai bàn thắng do công của Ambrosio và Martinez. Hai bàn dẫn trước giữa Inter có được thế trận dễ dàng để rồi sang hiệp 2 họ có thêm hai bàn thắng nữa. Về phía đội chủ nhà, họ chỉ có được một bàn danh dự ở phút thứ 82 của trận đấu. Trận đấu này Lukaku chơi xông xáo nhưng không hiệu quả, trong khi đối tác trên hàng công của anh là Martinez đã có cho mình một cú đúp bàn thắng. Sau trận này, Inter sẽ gặp Monaco ở một trận giao hữu khác vào ngày 17 tháng 7 tới đây.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Thời gian còn lại của chương trình để dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ.
Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.